Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là trước thềm chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đại sứ của Ship Cảnh Tòa Thánh đề cao vai trò lãnh đạo tinh thần, thẩm quyền đạo đức của Đức Thánh Cha.
Vatican trả lời phỏng vấn của hãng tin Công giáo Ad Saudi, ông George Bulides, đại sứ của Ship Cảnh Tòa Thánh nói rằng, đối với người dân Ship, Đức Thánh Cha là một nhà lãnh đạo tinh thần, một thẩm quyền đạo đức nhưng cũng là một biểu hiện của quyền lực mềm về đạo đức trong nền chính trị thế giới.
Đại sứ của Ship Cảnh Tòa Thánh chia sẻ, chúng tôi rất vui và vinh dự khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Ship. Người dân Ship, Tổng thống Nikos Anastasiadis, các tổ chức, các giáo hội, các cộng đồng và nền văn hóa của Ship vui mừng và tự hào về sự kiện lịch sử này. Sau Đức Biển Đức 16 cách đây 11 năm, lần thứ hai trong lịch sử hiện đại của chúng tôi, một vị giáo hoàng sẽ đến thăm đảo Ship của các tông đồ. Đảo Ship cần những lời nói về hòa bình và hy vọng của Đức Thánh Cha để tìm lại được sự hiệp nhất và tự do của nó. Đại sứ Paulides cho biết, người dân Ship chia sẻ quan điểm của Đức Thánh Cha về hòa bình và công bằng xã hội. Ship đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi và tầm nhìn sáng suốt của Đức Thánh Cha trong việc chống lại đói nghèo, sự loại trừ và bất công. Ship cũng hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ mang đến một thông điệp về hòa bình ở Ship khi nêu bật sự bất công của sự chiếm đóng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, điều vẫn gây chia rẽ đất nước và người dân của nó. Đảo Ship bị chia đôi sau cuộc xâm lược quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 và chiếm đóng hơn 36% lãnh thổ của Cộng hòa Ship kể từ đó. Theo Đại sứ Paulides, Ship cần thông điệp hòa bình công tâm của Đức Giáo Hoàng trong bối cảnh khó khăn mà đảo này đang phải đối mặt trong khu vực bị chiếm đóng. Ông nói, chúng tôi hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi về một nước Ship tự do và thống nhất, một mô hình chung sống hòa bình và thịnh vượng của tất cả các công dân và là trụ cột của sự ổn định, hòa bình và an ninh ở Đông Địa Trung Hải. Sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ năm 1974, nhiều di tích, nhà thờ và địa điểm khảo cổ trong các khu vực bị chiếm đóng đã bị cướp phá. Những biểu tượng tôn giáo, tranh khảm và các kho tàng văn hóa khác đã bị đánh cắp và bán ra nước ngoài bởi những kẻ buôn lậu cổ vật. Thử thách khủng khiếp này cũng có thể được coi là một phần của cuộc thanh trừng sắc tộc và là một mất mát văn hóa lớn dành cho toàn thể nhân loại. Đại sứ Paulides mong nhận được sự hỗ trợ của Giáo Hoàng để đảm bảo việc bảo vệ và tôn trọng các di tích thiêng liêng cũng như di sản văn hóa thuộc về lịch sử.
Tổng thống Bồ Đào Nha lần thứ hai phủ quyết dự luật an tử.
Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Bồ Đào Nha, một tín hữu công giáo trung thành và sống đạo, Tổng thống được yêu mến trong hơn 5 năm qua, đã lần thứ hai từ chối ký một dự luật do Quốc hội phê chuẩn, cho phép việc thực hiện an tử và sự trợ tử của các bác sĩ.
Ngày 29 tháng 1 năm nay, các thành viên Quốc hội Bồ Đào Nha đã bỏ phiếu thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử, với kết quả 136 phiếu thuận, 78 phiếu chống và 4 phiếu trắng, và dự luật đã được trình lên Tổng thống. Sau đó, ngày 18 tháng 2, Tổng thống đã quyết định yêu cầu Tòa án Hiến pháp đánh giá lại xem dự luật có phù hợp với Hiến pháp quốc gia hay không. Ông nêu lên lo ngại rằng, dự luật không phù hợp với Hiến pháp, vốn mô tả sự sống con người là bất khả xâm phạm, và Tòa án Hiến pháp cũng đã bác bỏ dự luật. Ngày 15 tháng 3, Tổng thống đã phủ quyết dự luật lần thứ nhất. Trong lần thứ hai này, Tổng thống De Souza đã từ chối ký dự luật và nói rằng từ ngữ diễn đạt trong dự luật không chính xác và tạm hoãn dự luật cho đến khi một quốc hội và chính phủ mới được chọn vào đầu năm tới. Hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 11, trang web của Phủ Tổng thống Bồ Đào Nha cho biết Tổng thống trả lại dự luật đã sửa cho quốc hội và cho rằng cần phải nói rõ thêm về những gì có vẻ mâu thuẫn liên quan đến các nguyên nhân, biện minh cho việc sử dụng cái chết với sự hỗ trợ y tế. Trong khi dự luật ban đầu yêu cầu bệnh hiểm nghèo gây tử vong là điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện an tử, phiên bản mới đề cập đến bệnh nan y hoặc bệnh nặng trong một số công thức của nó. Theo ý kiến của Tổng thống De Souza, việc không còn coi bệnh nhân cần phải mắc bệnh hiểm nghèo gây tử vong có nghĩa là một sự thay đổi đáng kể trong việc cân nhắc các giá trị của sự sống và quyền tự quyết định trong bối cảnh xã hội Bồ Đào Nha. Các đảng trung tả đã tài trợ cho dự luật an tử như họ đã từng làm với luật cho phép phá thai vào năm 2007 và hôn nhân đồng tính vào năm 2010 ở quốc gia đa số là Công giáo.
Các giám mục Thụy Sĩ kết thúc chuyến thăm Alimina.
Vatican, các giám mục Thụy Sĩ đã kết thúc chuyến thăm Alimina và khóa họp thường niên tại Roma từ ngày 22 đến 29 tháng 11 năm 2021. Nội dung của buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha và các cơ quan của Tòa Thánh của các giám mục tập trung vào 4 chủ đề: vai trò của phụ nữ, vai trò của giáo dân, thừa tác vụ của các linh mục và thông truyền đức tin.
Trong một cuộc phỏng vấn tại doanh trại vệ binh Thụy Sĩ, Đức Cha Felix Kummer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã cho biết một số quan tâm chính của Đức Thánh Cha và của các giám mục trong cuộc viếng thăm này. Trước hết, về vai trò của giáo dân, đặc biệt của phụ nữ trong việc đảm trách các chức vụ cao trong giáo hội, Đức Cha Kummer nói, Đức Thánh Cha không đóng bất cứ cánh cửa nào, nhưng trên hết, Ngài mời gọi các giám mục dành thời gian để lắng nghe và phân định. Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta phải tái khám phá vị trí của phụ nữ trong giáo hội. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ giải thích rằng, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến việc duy trì sự hiệp nhất. Vì thế, câu hỏi luôn được đặt ra trong các buổi gặp gỡ với các bộ và với Đức Thánh Cha là làm thế nào để các Kitô hữu, trong sự tương tác giữa các giáo sĩ, giáo dân, có thể truyền đạt niềm tin một cách thuyết phục hơn? Đức Cha Kummer nhận thấy rằng, không phải lúc nào cũng dễ dàng làm cho vị trí của Đức Thánh Cha được hiểu trong các giáo phận và giáo xứ. Trái với suy nghĩ của một số người công giáo, Đức Thánh Cha suy nghĩ theo một lối ít cơ cấu hơn. Thậm chí, Ngài không thích lối tư duy chức năng. Theo Đức Cha Kummer, Đức Thánh Cha hiểu sự canh tân của giáo hội, vốn được thảo luận trong tiến trình Thượng Hội đồng Thế giới, theo một cách thiêng liêng hơn nhiều. Đức Cha còn cho biết thêm, các cuộc gặp gỡ tại các cơ quan của Tòa Thánh không tuân theo một khuôn khổ được định sẵn như các lần trước đây. Thay vào đó, khắp thế giới dường như đang trong cơn sốt Thượng Hội đồng, dù ở giáo triều hay trong các giáo phận, mọi người được liên kết bởi những kinh nghiệm chung về những thách đố hoàn toàn mới đối với giáo hội. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và các bộ, các cơ quan của giáo triều, các giám mục đã tổ chức cuộc họp toàn thể vào thứ Hai. Tại buổi họp này, ông David De Pesenti, giáo dân 39 tuổi, đã được bầu chọn làm tân Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Nhà báo kiêm nhà thần học này sẽ bắt đầu trách vụ vào ngày 1 tháng 3 năm 2022.
Myanmar không thể cử hành Giáng sinh trong niềm vui và bình an.
Giang Gong, Đức Cha Lucis Rekung, giám mục giáo phận Hakha Myanmar, kêu gọi mọi người cầu nguyện nhiều hơn nữa để chính quyền quân sự tôn trọng các nhà thờ và các công trình tôn giáo và để các tín hữu có thể cử hành Giáng sinh trong niềm vui và bình an.
Ngày 27 tháng 11 năm 2021, quân đội tấn công đốt phá một nhà thờ ở thành phố Thang Lan, bang Chin của Myanmar. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin SI của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Cha Lucius Hekung viết, với tình hình hiện nay, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể đón Giáng sinh với niềm vui và bình an như trước đây. Xin mọi người cầu nguyện nhiều cho chúng tôi, để với lời cầu nguyện và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Chúa Hài Đồng sẽ mang lại niềm vui và bình an cho người dân Myanmar vào dịp lễ Giáng sinh. Cuộc tấn công vào nhà thờ ở Thang Lan không chỉ là vụ mới nhất. Tổ chức Nhân quyền Chin cho biết, từ tháng 8 đến tháng 11, tại bang Chin, ít nhất 22 nhà thờ đã bị quân đội đốt cháy hoặc phá hủy, cùng với hơn 350 ngôi nhà của người dân. Theo Đức Cha, Thang Lan đã trở thành một thành phố sa mạc. Đây là một trong 9 thành phố của bang Chin, nằm cách trung tâm giáo phận Hakha 22 dặm. Ở Thang Lan, có khoảng 10.000 cư dân, đa số thuộc các hệ phái Kitô, rất ít người công giáo. Hiện nay, do các vấn đề chính trị, nhiều người đã chạy đến các nơi khác để có thể có được an toàn. Các tín hữu công giáo, các linh mục và các nữ tu cũng phải ra đi. Đức Cha nói, Ngài không hiểu lý do tại sao quân đội lại có sự thù nghịch đối với các giáo hội. Nhưng điều quan trọng nhất đối với Ngài hiện nay là điều kiện sống của người dân của cả Thang Lan và các thành phố khác của bang Chin. Ngài nói, chúng tôi đang ở trong một thời điểm khó khăn. Tôi rất lo ngại, đặc biệt là về việc thiếu ăn hàng ngày, cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân, cho việc giáo dục học sinh và tinh thần của các em.
Đức Hồng Y Parolin khẳng định, châu Âu không được quên nguồn gốc Kitô.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phê bình Ủy ban châu Âu có ý định loại bỏ những cụm từ liên quan đến Kitô giáo trong tài liệu hướng dẫn truyền thông. Ngài khẳng định, đây không phải là cách để chống phân biệt đối xử.
Liên minh châu Âu cho công bố sổ tay hướng dẫn truyền thông có tựa đề Liên minh bình đẳng. Tài liệu gây tranh cãi đề xuất thay cụm từ kỳ lễ Giáng sinh bằng kỳ nghỉ lễ và để đảm bảo quyền mọi người được đối xử bình đẳng, không sử dụng từ Miss hoặc Mrs, cô hoặc bà, đồng thời những tên tiêu biểu trong một tôn giáo cụ thể như Maria và Gioan cũng không được sử dụng nữa. Liên quan đến tài liệu này, trong một cuộc phỏng vấn hôm 30 tháng 11 năm 2021, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói: "Tôi tin rằng mối quan tâm xóa bỏ mọi phân biệt đối xử là đúng. Đó là một con đường mà chúng ta ngày càng ý thức hơn và tất nhiên cũng phải đưa vào thực hành. Tuy nhiên theo tôi, đây không phải là cách để đạt được mục tiêu này, bởi vì cuối cùng nó có nguy cơ hủy diệt con người theo hai hướng. Thứ nhất, về sự khác biệt đặc trưng của thế giới chúng ta, thật không may xu hướng này lại đồng nhất mọi thứ, không biết tôn trọng ngay cả những khác biệt chính đáng. Tất nhiên không được trở thành xung đột hay nguồn gốc của sự phân biệt đối xử, nhưng cần phải hòa nhập để xây dựng một nhân loại trọn vẹn và toàn diện. Thứ hai là việc quên đi những gì là một thực tế, và bất cứ ai đi ngược lại với thực tế sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Và sau đó là sự hủy bỏ nguồn gốc của chúng ta, chiều kích Kitô của châu Âu, đặc biệt đối với các ngày lễ của Kitô giáo. Tất nhiên, chúng ta biết châu Âu có rất nhiều ảnh hưởng đến sự tồn tại và bản sắc của nó, nhưng chúng ta không được quên rằng một trong những ảnh hưởng chính là Kitô giáo. Vì vậy, xóa bỏ sự khác biệt và nguồn gốc đồng nghĩa với việc tiêu diệt con người. Nhắc đến mục đích chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến đảo Síp và Hy Lạp cũng liên quan đến vấn đề này, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho rằng trong sứ điệp video gửi đến Hy Lạp và Síp trước khi khởi hành cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chiều kích châu Âu này, nghĩa là đi đến các cội nguồn của châu Âu, tìm ra những gì là yếu tố cấu thành châu Âu. Chắc chắn, văn hóa Hy Lạp là một trong những yếu tố này. Vì vậy, đối với Đức Hồng Y, cuộc viếng thăm này rất đúng lúc, là một hành trình kêu gọi chúng ta trở lại những chiều kích cơ bản, không thể xóa bỏ này. Ngoài Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, cũng đã lên tiếng phản đối tài liệu Liên minh bình đẳng này. Ngài nói, trung lập không có nghĩa là đưa tôn giáo xuống phạm vi riêng tư. Giáng sinh không chỉ là một phần của truyền thống tôn giáo châu Âu, nhưng còn là thực tế của châu Âu. Việc tôn trọng sự đa dạng tôn giáo không thể dẫn đến hậu quả nghịch lý là hủy bỏ yếu tố tôn giáo khỏi diễn văn công khai. Mặc dù giáo hội công giáo ở châu Âu hoàn toàn ủng hộ bình đẳng và cuộc chiến chống phân biệt đối xử, nhưng rõ ràng hai mục tiêu này không thể dẫn đến sự xuyên tạc hoặc tự kiểm duyệt. Nguyên tắc quý báu về tính bao gồm không được gây ra tác dụng ngược của sự loại trừ. Trước những phản ứng trên, bà Helena Dalli, Ủy viên Bình đẳng của Ủy ban châu Âu thông báo rằng chúng tôi đang xem xét những mối quan tâm này để giải quyết chúng trong một tài liệu cập nhật.
Các giám mục Canada cầu nguyện cho việc chữa lành và hòa giải với các nhóm dân tộc đầu tiên.
Canada, hai tháng sau khi đưa ra lời xin lỗi chính thức về trách nhiệm của giáo hội công giáo, trong hệ thống trường nội trú dành cho người bản địa. Trong sứ điệp mục vụ hàng năm của Hội đồng Bản địa Công giáo của các giám mục Canada nhân ngày toàn quốc cầu nguyện liên đới với người bản địa, các giám mục Canada lặp lại lời kêu gọi chữa lành, tha thứ và hòa giải.
Ngày toàn quốc cầu nguyện liên đới với người bản địa được tổ chức hàng năm vào dịp lễ Đức Mẹ Guadalupe ngày 12 tháng 12. Năm nay, ngày này chỉ diễn ra vài ngày trước cuộc gặp gỡ của một số đại diện người bản địa với Đức Thánh Cha tại Vatican, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12. Sứ điệp của các giám mục Canada bắt đầu bằng việc nhắc lại rằng là thân mình của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi sống trong tình thân hữu và hòa hợp với mọi dân tộc. Thiên Chúa tạo dựng và duy trì sự đa dạng tuyệt vời của các dân tộc, văn hóa, sắc tộc và tín ngưỡng. Do đó, thật đáng buồn khi sự đa dạng phong phú này trở thành nguồn gốc chia rẽ, đe dọa và bất khoan dung. Nhắc rằng, sự chia rẽ cũng có thể được tiếp sức bởi sự nhượng bộ trước các cám dỗ trả thù cho những tổn thương trong quá khứ. Điều này là mất đi cơ hội được tha thứ và chữa lành. Các giám mục nói rằng, nếu chúng ta không chịu trách nhiệm về việc chữa lành của mình, thì rất khó để tiến về phía trước. Các ngài nhắc lại lời của Thánh Gioan Phaolô II, không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có sự tha thứ. Các giám mục nói rằng, Tha thứ không thể là tạm thời hoặc nông cạn, và trích dẫn thông điệp Fratelli Tutti, sự tha thứ nhưng không và chân thành phản ánh khả năng tha thứ vô hạn của Thiên Chúa. Những ai thật lòng tha thứ thì không quên, nhưng họ chọn không nhượng bộ trước sức mạnh hủy diệt tương tự, điều đã gây ra cho họ quá nhiều đau khổ. Các giám mục nói thêm rằng, đặc ân được Thiên Chúa tha thứ vô hạn cho những lỗi lầm của chúng ta, đi cùng với trách nhiệm tôn trọng và chăm sóc cho anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người phải đối mặt với những trở ngại, bất công hoặc những rào cản khác đối với tự do và phúc lành của họ trong tư cách là con người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 1 tháng 12, trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thánh Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu suy tư về Thánh Giuse như được Thánh Matthew mô tả trong Phúc Âm, là một người công chính và là hôn phu của Đức Maria. Đức Thánh Cha giải thích rằng, là một người Israel ngoan đạo, Thánh Giuse sẵn sàng tuân giữ các yêu cầu của lệ luật và các điều luật liên quan đến hôn nhân. Vì yêu thương và quan tâm đến mẹ Maria, nên khi biết mẹ đã có thai, thánh nhân tìm cách cứu mẹ khỏi bị sỉ nhục công khai. Rồi trong giấc mơ, qua lời truyền dạy của thiên thần, Thánh Giuse hiểu rằng kết hôn với mẹ là điều đúng đắn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự cởi mở của Thánh Giuse và mẹ Maria đối với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa giúp tình yêu của các ngài trưởng thành, thể hiện qua các đức tính khiết tịnh, trung thành, tôn trọng và khiêm nhường. Trên thực tế, những đức tính này không hề hạn chế sự tự do của chúng ta, ngược lại, mang lại cho tình yêu của chúng ta sự định hướng và bền bỉ. Theo nghĩa này, Thánh Giuse và mẹ Maria có thể là gương mẫu không chỉ cho những người trẻ đã đính hôn mà còn cho tất cả chúng ta, những người đang ở giữa những thử thách không thể tránh khỏi của cuộc sống, được mời gọi khám phá niềm vui và tự do đích thực từ sự tín thác vào sự quan tâm công bình và quan phòng của Thiên Chúa đối với cuộc sống của chúng ta. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn đào sâu thêm về đức tính công chính của Thánh Giuse và người đã đính hôn với Đức Maria và từ đó đưa ra một thông điệp cho tất cả các cặp đôi đã đính hôn và cho cả những đôi tân hôn. Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều sự kiện liên quan đến Thánh Giuse được kể lại trong các câu chuyện trong các phúc âm ngụy thư, tức là những sách tin mừng không thuộc quy điển. Những sách cũng có ảnh hưởng đến nghệ thuật và những nơi thờ phượng khác nhau. Những sách này không có trong bộ Kinh Thánh, là những sưu tập được thu thập vào thời đó, đáp lại ước muốn trình bày về những điều không được nói đến trong các bản văn tin mừng trong Kinh Thánh. Những sách vốn cung cấp cho chúng ta mọi điều cần thiết cho đức tin và đời sống của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc rằng, các tin mừng ngụy thư không phải là điều xấu, ngược lại là những điều tuyệt vời, nhưng không phải là lời Chúa. Ngược lại, các phúc âm trong Kinh Thánh là lời Chúa.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh sử Matthew định nghĩa Thánh Giuse là một người công chính. Chúng ta hãy lắng nghe lời tường thuật của Ngài. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm, bởi vì khi người vợ đã hứa hôn mà không chung thủy hoặc co thai, thì người chồng hứa hôn đều có thể tố cáo họ. Họ phải làm như thế, và phụ nữ thời đó bị ném đá. Nhưng Thánh Giuse là người công chính, Ngài nói, không, tôi sẽ không làm điều này, tôi sẽ im lặng bỏ đi. Đức Thánh Cha giải thích về các phong tục hôn nhân của dân Israel cổ xưa để giúp hiểu cách cư xử của Thánh Giuse đối với mẹ Maria. Ngài nói, hôn nhân bao gồm hai giai đoạn được xác định rõ ràng. Giai đoạn đầu tiên giống như một cuộc đính hôn chính thức, và điều này ám chỉ một tình cảnh mới. Đặc biệt, trong khi tiếp tục sống ở nhà cha mẹ đẻ thêm một năm nữa, người phụ nữ trên thực tế đã được coi là vợ của người bạn đời hứa hôn của mình. Họ chưa sống chung với nhau, nhưng đã được coi như là vợ chồng. Giai đoạn thứ hai là cô dâu chuyển từ nhà cha mẹ đẻ sang nhà chồng. Nghi lễ này diễn ra với một đám rước lễ hội và đám cưới kết thúc. Trên cơ sở của những phong tục này, việc trước khi họ về chung sống với nhau, Đức Maria đã có thai, khi Đức Trinh Nữ bị buộc tội ngoại tình. Và theo luật cổ xưa, tội của mẹ bị trừng phạt bằng cách bị ném đá. Tuy nhiên, trong thực hành Do Thái sau này, có một cách giải thích ôn hòa hơn. Theo cách này, người phụ nữ sẽ bị từ bỏ cùng với các hậu quả dân sự và hình sự, nhưng không bị ném đá. Tin Mừng nói rằng, Thánh Giuse công chính bởi vì Ngài tuân theo luật pháp như bất kỳ người Israel ngoan đạo nào. Nhưng trong lòng Thánh Giuse, tình yêu dành cho mẹ Maria và sự tin tưởng của Ngài đối với mẹ đã gợi lên cho Ngài cách thức mà Ngài có thể tuân giữ lề luật, vừa cứu lấy danh dự của vợ sắp cưới của mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thánh Giuse quyết định từ bỏ Đức Mẹ cách kín đáo, không gây ồn ào, không khiến mẹ phải chịu sự sỉ nhục trước công chúng. Ngài đã chọn con đường bảo mật, không đưa ra tòa hay đòi bồi thường. Thánh Giuse thật thánh thiện dường nào. Ngược lại với chúng ta, khi vừa có một chút tin đồn, một chút tin xấu về người khác, chúng ta bắt đầu đi bàn tán đưa chuyện. Còn Thánh Giuse thì im lặng. Thánh sử Matthew nói rằng, nhưng khi ông toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tiếng của Thiên Chúa can thiệp vào sự phân định của Thánh Giuse. Trong một giấc mơ, Thiên Chúa tiết lộ một ý nghĩa quan trọng hơn sự công chính của thánh nhân. Đức Thánh Cha nhận định, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là vun đắp một cuộc sống công chính, đồng thời luôn cảm thấy sự giúp đỡ của Thiên Chúa để mở rộng tầm nhìn của chúng ta và xem xét các hoàn cảnh của cuộc sống từ một quan điểm luôn khác và rộng lớn hơn.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhiều lần chúng ta cảm thấy bị giam cầm bởi những gì đã xảy ra với chúng ta. Hãy xem những gì xảy đến với tôi kìa. Và chúng ta bị giam tù bởi những điều tồi tệ xảy ra với mình. Nhưng chính trong một số hoàn cảnh trong cuộc sống mà thoạt đầu có vẻ là bi kịch, một sự quan phòng được giấu ẩn sẽ được bày tỏ theo thời gian và soi sáng cho thấy ý nghĩa ngay cả của nỗi đau đã làm chúng ta thương tổn. Cám dỗ là sự đóng kín trong nỗi đau đó, trong suy nghĩ về những điều không tốt đã xảy ra với chúng ta. Và điều này là không tốt, điều này dẫn đến nỗi buồn và sự cay đắng. Trái tim cay đắng là điều tồi tệ. Đức Thánh Cha cũng suy gẫm về một chi tiết của câu chuyện được kể lại trong Tin Mừng nhưng thường bị bỏ qua. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã đính hôn với nhau. Họ có lẽ đã nuôi dưỡng những ước mơ và kỳ vọng về cuộc sống và tương lai của họ. Thật bất ngờ, Thiên Chúa dường như đã chết mình vào cuộc sống của họ, và ngay cả khi ban đầu điều đó gây khó khăn cho họ, cả hai đều mở rộng trái tim mình với thực tế được đặt trước mặt họ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em thân mến, cuộc sống của chúng ta thường không giống như những gì chúng ta tưởng tượng, đặc biệt là trong các mối quan hệ yêu đương tình cảm, khó có thể chuyển từ logic của khi bắt đầu yêu sang logic của một tình yêu trưởng thành. Giai đoạn đầu tiên luôn được đánh dấu bởi một sự say mê nào đó, khiến chúng ta sống chìm đắm trong những tưởng tượng, thường không dựa trên thực tế và các sự kiện. Nhưng chính xác là khi tình trạng mới bắt đầu yêu và những mong đợi về nó dường như kết thúc, đó là nơi tình yêu thực sự bắt đầu. Trên thực tế, yêu không phải là nghĩ rằng người kia hay cuộc sống tương ứng với sự tưởng tượng của chúng ta. Đúng hơn, nó có nghĩa là hoàn toàn tự do lựa chọn để chịu trách nhiệm về cuộc sống như nó xảy ra với chúng ta. Đây là lý do tại sao Thánh Giuse dạy cho chúng ta một bài học quan trọng. Ngài chọn mẹ Maria với đôi mắt mở to. Sự liều lĩnh của Thánh Giuse dạy chúng ta một bài học, đón nhận sự sống như nó là. Thánh Giuse làm như lời Thiên Thần Chúa truyền. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh, các cặp đôi Kitô giáo đã đính hôn được kêu gọi làm chứng cho một tình yêu như thế, một tình yêu có can đảm để chuyển từ logic của ngày mới yêu sang logic của tình yêu trưởng thành. Đây là một sự lựa chọn khắc khe, mà thay vì giam cầm cuộc sống, nó có thể củng cố tình yêu để tình yêu bền vững khi đối mặt với thử thách của thời gian. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu của một cặp đôi phát triển trong cuộc sống và trưởng thành mỗi ngày. Tình yêu thời hứa hôn hơi lãng mạn, nhưng rồi nó bắt đầu trưởng thành mỗi ngày, với công việc, với con cái chào đời. Rồi khi sự lãng mạn mất đi một chút, nhưng tình yêu trưởng thành. Việc cãi nhau giữa vợ chồng là cơm bánh hàng ngày, đôi khi chén đĩa cũng bay, nhưng làm thế nào để điều này không tổn hại đến cuộc sống hôn nhân? Ngài nhắn nhủ, đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa, bởi vì chiến tranh lạnh của ngày hôm sau rất là nguy hiểm. Đừng để ngày hôm sau bắt đầu trong chiến tranh. Vì thế, hãy làm hòa trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp các bạn trong đời sống hôn nhân. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng kinh nguyện với Thánh Giuse. Lạy Thánh Giuse, Ngài đã yêu thương mẹ Maria cách tự do và đã chọn từ bỏ sự tưởng tượng của mình để dành chỗ cho thực tế. Xin giúp mỗi người chúng con để cho mình được Thiên Chúa làm ngạc nhiên và đón nhận cuộc sống không phải như một điều bất ngờ mà mình cần phòng thủ, nhưng như một mầu nhiệm dấu ẩn bí quyết của niềm vui thực sự. Xin ban cho tất cả các đôi bạn Kitô hữu đã đính hôn niềm vui và sự phấn khích, trong khi luôn nhận thức rằng chỉ có lòng thương xót và tha thứ mới làm cho tình yêu trở nên có thể. Amen.
Thềm chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du 5 ngày đến Cộng hòa Síp trong 2 ngày đầu và Hy Lạp trong 3 ngày sau. Trước khi Đức Thánh Cha lên đường bắt đầu chuyến tông du, Vatican News tiếng Việt xin gửi đến quý vị một vài con số thống kê hiện tại của hai giáo hội này và lịch trình chi tiết của chuyến tông du. Trước hết, Cộng hòa Síp là một đảo quốc nhỏ với diện tích 9.251 km² và dân số chỉ 850.000 người, trong đó có 38.000 tín hữu Công giáo, tương đương 4,47%. Toàn đảo quốc Síp có một tổng giáo phận Công giáo theo nghi lễ Maronic với 16 giáo sứ và một trung tâm mục vụ. Về nhân sự, tổng giáo phận Síp được cai quản bởi một tổng giám mục, Đức cha Selim Yansfia, vừa nhận tòa hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua. Tổng giáo phận có 46 linh mục, trong đó có 13 linh mục giáo phận và 33 linh mục dòng, 3 phó tế vĩnh viễn và 8 tu huynh, 45 nữ tu và 50 giáo lý viên. Về giáo hội Hy Lạp, đất nước Hy Lạp rộng 131.957 km² với dân số gần 11 triệu người, trong đó có 133.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 1,22%. Tôn giáo chính của Hy Lạp là chính thống giáo Hy Lạp. Giáo phận Công giáo Hy Lạp có 11 tổng giáo phận và giáo phận, 79 giáo sứ và 16 trung tâm mục vụ. Giáo hội Hy Lạp hiện có 12 giám mục, 94 linh mục, trong đó có 58 linh mục giáo phận và 36 linh mục dòng, 6 phó tế vĩnh viễn, 26 tu huynh, 84 nữ tu và 143 giáo lý viên. Về lịch trình chi tiết của chuyến tông du 5 ngày, Đức Thánh Cha Francisco khởi hành từ sân bay quốc tế Fiumicino của Roma vào lúc 11 giờ sáng thứ Năm ngày 2 tháng 12 để bay đến đảo Síp, dự kiến đến sân bay Larnaca của Síp vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Chương trình chuyến viếng thăm chính thức bắt đầu với nghi thức chào đón tại sân bay. Sau đó là buổi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giáo lý viên và các hiệp hội và phong trào giáo hội của Síp vào lúc 4 giờ chiều. Kế đến, Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh tổng thống. Tại đây diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức vào lúc 5 giờ 15 chiều. Trong thời gian còn lại của ngày thứ nhất, Đức Thánh Cha thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa Síp và gặp gỡ chính quyền, xã hội nhân sự và ngoại giao đoàn. Ngày thứ hai tại đảo Síp, Đức Thánh Cha thăm hữu nghị Đức Chrysostomos II, Tổng giáo mục chính thống Síp vào lúc 8 giờ 30 sáng tại Tòa giáo mục chính thống ở Nicosia. Kế đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ Thánh hội đồng trong khoảng gần 1 giờ. Vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha có thánh lễ với các tín hữu Công giáo tại sân vận động GSP ở Nicosia. Buổi chiều vào lúc 4 giờ, Ngài có buổi cầu nguyện đại kết với những người di cư tại nhà thờ giáo sứ Thánh Gia ở Nicosia. Kết thúc ngày thứ hai cũng là ngày cuối trong chuyến viếng thăm đảo Síp. Trong 2 ngày tại Síp, Đức Thánh Cha sẽ có 4 bài diễn văn và 1 bài giảng. Sáng hôm sau thứ Bảy ngày 4 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ rời sân bay Larnaca của Síp để đến sân bay Athens, Hy Lạp, bắt đầu chuyến tông du 3 ngày tại Hy Lạp. Nghi thức tiếp đón sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa giờ Athens tại dinh tổng thống. Sau đó, Đức Thánh Cha thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp. Kế đến là gặp riêng thủ tướng và gặp gỡ chung đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, dự kiến kết thúc vào lúc 1 giờ trưa. Buổi chiều ngày thứ nhất tại Hy Lạp, lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha thăm Đức Geronimos II, Tổng giáo mục Athens và toàn Hy Lạp tại Tòa giáo mục chính thống Hy Lạp ở Athens. Sau đó lúc 5 giờ 15, Đức Thánh Cha di chuyển đến nhà thờ chính tòa Thánh Dionysi để gặp gỡ các giáo mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên. Vào cuối ngày, theo thói quen trong các chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ riêng các tu sĩ dòng tên của Hy Lạp tại tòa sứ thần ở Athens. Kết thúc ngày thứ nhất cũng là ngày bận rộn nhất của Đức Thánh Cha trong toàn chuyến tông du. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 12, ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Hy Lạp, Đức Thánh Cha bay đến Mytilene trên đảo Lesbos để thăm những người tị nạn tại trung tâm tiếp nhận và định danh. Sau đó Đức Thánh Cha bay đến Athens và dâng thánh lễ vào lúc 4 giờ 45 chiều tại thính phòng Megaron. Buổi tối lúc 7 giờ, Đức Geronimos II sẽ đến thăm đáp lễ Đức Thánh Cha tại tòa sứ thần. Sáng thứ hai ngày 6 tháng 12, ngày thứ ba trong chuyến thăm Hy Lạp cũng là ngày cuối của toàn chuyến tông du, vào lúc 8 giờ 15, Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp sẽ đến thăm Đức Thánh Cha tại tòa sứ thần. Sau đó Đức Thánh Cha đến trường Thánh Dionysi của các nữ tu Ossolin để gặp gỡ giới trẻ. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha ra sân bay Athens để bay trở về Roma, kết thúc chuyến thăm 3 ngày tại Hy Lạp. Trong 3 ngày, Đức Thánh Cha sẽ có 5 bài diễn văn, một bài giảng thánh lễ và một bài suy tư trước khi đọc kinh truyền tiên. Chuyến bay trở lại Roma dự kiến đáp xuống sân bay Ciampino vào lúc 12 giờ 35 phút trưa ngày 6 tháng 12, kết thúc chuyến tông du 5 ngày tại Síp và Hy Lạp. Kính mời quý vị theo dõi các bài tường thuật về các hoạt động của Đức Thánh Cha và các diễn văn của Ngài trong chuyến tông du từ buổi phát ngày mai của Vatican News tiếng Việt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.